làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận và tìm hiểu sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các môn đồ trong những thập niên đầu hình thành hội thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Giàu huy hoàng chân trời tiếng đôi thầy nào hay, lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ quyền. Mọi điều tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết người ngày tươi sáng hơn nhiều, chân dường như bước nơi thiên thành. Trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ không không còn tiếng khóc than đau buồn, muôn vinh quang vây quanh tôi không rời, tình yêu Chúa thắm thiết dân tràn. Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn không biết ngày mai sẽ thế nào, sẽ nghèo đói, sẽ luôn no lành. Như chim kia chúa đêm ngày rất diều, tâm tình chúa trên tôi đẹp sao. Đường tôi đi dù gặp lắm nguy nan, trong lửa cháy nước tuôn ngập tràn, nhưng Giê-xu giúp tôi trong mọi đường. Đời tôi luôn sống trong an lành.
Phần kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 21 câu 27 đến câu 36 ghi lại diễn tiến sự kiện sứ đồ Phaolô bị bắt tại Jerusalem như sau. Khi 7 ngày gần trọn thì các người Do Thái quê Asi thấy Phaolô trong đền thờ, bèn xui cả đoàn dân giấy loạn rồi bắt người, kêu lên rằng: "Hỡi các người Israel, hãy đến giúp với, kìa người này giảng dạy khắp thiên hạ nghịch cùng dân, nghịch cùng luật pháp và nghịch cùng chốn này nữa. Đến nỗi hắn dẫn người Hy Lạp vào trong đền thờ và làm cho nơi thánh này bị ô uế. Số là chúng trước đã thấy Trophim người Ê-phê-sô ở với Phao-lô tại trong thành phố, nên ngờ rằng Phao-lô đã dẫn người vào đền thờ. Cả thành đều xôn xao, dân chúng chạy nhóm lại đoàn đông, bắt Phao-lô, kéo ra khỏi đền thờ, tức thì các cửa đều đóng lại. Chúng đương tìm phương giết người, thì tiếng đồn đến quan quản cơ rằng cả thành Jerusalem đều xôn xao. Người lập tức bắt quân lính và cai đội kéo đến nơi chúng, vừa thấy quản cơ và quân lính thì chúng thôi không đánh Phao-lô nữa. Quản cơ bèn tới gần bắt người rồi truyền lấy hai cái xích xích lại, đoạn hỏi người là ai và đã làm việc gì. Trong đoàn dân, kẻ reo lên thế này, người la lên thể khác. Nhân sự rối loạn, người không biết được chắc, nên dạy điệu về đồn. Lúc Phao-lô bước lên thềm, quân lính phải khiêng người đi, vì đoàn dân hung bạo lắm. Vì có đám dân theo sau đồng kêu lên rằng: "Hãy giết đi." Đó là công vụ các sứ đồ chương 21 câu 27 đến câu 36. Vừa đến Jerusalem, đoàn truyền giáo của sứ đồ Phao-lô đã nhóm họp ngay với các lãnh tụ hội thánh Jerusalem. Ông được khuyến cáo phải cẩn thận đối với việc tuân giữ, duy trì tập tục truyền thống, vì có nhiều tin đồn sai lạc về Phao-lô đã loan truyền đến các cộng đồng Do Thái khắp nơi. Họ cáo buộc Phao-lô giảng dạy chống lại giới luật truyền thống, lại dẫn cả người ngoại tộc vào làm ô uế đền thờ. Lúc này nhằm lễ ngũ tuần, cho nên người Do Thái nhiều nơi trở về tập trung tại Jerusalem rất đông. Sử gia Luca nói đến những người Do Thái quê ở Asi, chắc hẳn là từ Ê-phê-sô, là nơi sứ đồ Phao-lô đã từng gặp khó khăn với cộng đồng Do Thái tại đó. Bây giờ chúng thấy Trophim là người Hy Lạp cùng đi với Phao-lô, nên tưởng ông đã dắt người ngoại vào đền thờ, làm ô uế nơi thánh. Những thành phần chống đối, thù ghét, khích động đám đông hùa theo tạo nên cuộc bạo loạn nhanh chóng lan ra khắp Jerusalem. Lúc đám đông đang hành hung muốn giết Phao-lô, thì viên quản cơ được tin đã kịp thời điều động binh đội đến áp giải Phao-lô về đồn. Khi đối chiếu tình huống hiện tại với những lời tiên báo cho Phao-lô từ ngày đầu gặp Chúa, chúng ta thấy những đau đớn hoạn nạn ông chịu hoàn toàn nằm trong chương trình toàn diện của Đức Chúa Trời. Chuyến đi Jerusalem lần cuối của Phao-lô, ngay tại nơi hơn 30 năm trước, Chúa Giê-xu đã phó mình hoàn tất chương trình cứu rỗi. Dù Phao-lô không biết Chúa Giê-xu lúc sinh tiền, nhưng ông là người trong thành phần lãnh đạo Do Thái giáo, từng bách hại hội thánh Chúa một cách hung bạo từ những ngày đầu. Bây giờ ông trở lại Jerusalem, đến phiên ông bị bách hại. Nhưng trong chương trình của Đức Chúa Trời, ông đã có cơ hội hiếm hoi quý giá để làm chứng cho cả thành Jerusalem, rồi cả trước tòa công luận, y như các sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cũng như chính Chúa Giê-xu. Tất cả đã bước đi theo cùng dấu chân trong sự thương khó, trong chương trình cứu rỗi kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Chính qua những chi tiết trùng hợp này, chúng ta có thể thấy kế hoạch kỳ diệu đó đã được Đức Thánh Linh thực hiện từng chi tiết chỉ để chứng minh cho người Do Thái rằng Chúa Giê-xu chính là đấng cứu tinh Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ họ. Sau khi được toán lính áp tải về đồn, Phao-lô xin viên quản cơ cho phép nói với dân chúng. Trong lời trần tình, sứ đồ Phao-lô tóm tắt cuộc đời ông trước khi tin nhận Chúa Giê-xu. Nhiều người Do Thái có mặt lúc đó lần đầu tiên được nghe lời chứng này, và tất nhiên, nếu so sánh về kiến thức, địa vị và lòng sốt sắng, thì hầu hết trong số họ không ai được bằng một góc những gì Phao-lô thành đạt trong Do Thái giáo. Ông minh chứng lòng sốt sắng đối với Do Thái giáo khi nhắc lại sự kiện ông có mặt lúc chấp sự Ê-tiên tử đạo ngay tại thành Jerusalem, không những tán đồng mà ông còn tình nguyện giữ áo cho những kẻ ném đá Ê-tiên. Tuy nhiên, khi Phao-lô thuật đến chỗ Chúa mặc khải và sai ông đi đến với dân ngoại tộc, thì người Do Thái cuồng nộ đòi giết Phao-lô, đến nỗi viên quản cơ phải bảo lính đưa vào đồn, định để tra tấn Phao-lô xem vì nguyên cớ nào dân chúng đòi giết ông. Từ sự kiện này, vụ việc đã chuyển biến nhanh chóng. Sử gia Luca kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 22, câu 24 đến câu 29 như sau. Quản cơ bèn truyền điệu người vào trong đồn, dùng roi tra vấn để biết vì cớ gì chúng kêu la nghịch cùng người. Họ đang căng người ra để đánh đòn, thì Phao-lô nói với thầy đội đương đứng đó rằng: "Ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Roma, mặc dầu người đó chưa thành án hay sao?" Vừa nghe mấy lời đó, thầy đội đi thưa với quản cơ rằng: "Ông định làm gì người này? Ông ta là quốc dân Roma." Quản cơ đến hỏi Phao-lô rằng: "Hãy nói cho ta biết, ngươi có phải là quốc dân Roma không?" Người trả lời rằng: "Phải." Quản cơ lại nói: "Ta đã mua được quyền lợi quốc dân đó cao giá lắm." Phao-lô nói: "Còn phần tôi thì có quyền lợi đó từ khi sơ sinh." Tức thì những kẻ tra khảo người đều tránh xa ra, và khi quản cơ biết người mình đã biểu trói lại đó là quốc dân Roma thì sợ hãi. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 22, câu 24 đến câu 29. Nhìn lại cách sứ đồ Phao-lô ứng phó với những tình huống cấp bách và nguy hiểm trên, chúng ta có thể thấy ngay thái độ bình tĩnh can đảm với cách ứng xử đối đáp khôn ngoan của ông đến từ Đức Thánh Linh, tương tự như cách Đức Thánh Linh vận hành trong giai đoạn thành lập hội thánh từ lễ ngũ tuần với các sứ đồ, và Ngài đã dùng tất cả những điều này để chuyển đổi hẳn tình thế, hiển nhiên không phải là lần đầu. Người sợ hãi bây giờ không phải là Phao-lô, nhưng là viên quản cơ. Phao-lô đang là người bị đám đông kiện cáo và mưu hại, nay trở thành nhân vật được bảo vệ. Không những thế, ông còn được ban cơ hội để làm chứng về Chúa Cứu Thế trước nhà cầm quyền. Đức Thánh Linh đã tạo hoàn cảnh để viên quản cơ triệu tập cả tòa công luận để nghe Phao-lô nói về Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Đây là cơ hội bằng vàng để sứ đồ Phao-lô giao giảng tin lành cho thành phần lãnh đạo cao cấp nhất trong Do Thái giáo. Nếu đọc lại Công vụ các sứ đồ chương 2 đến chương 5, chúng ta cũng thấy các sứ đồ của Chúa Giê-xu như Phi-e-rơ và Giăng cũng đã từng nhiều lần được ban cơ hội công bố về Chúa Cứu Thế Giê-xu cho dân chúng tại đền thờ Jerusalem, và nhất là tại trước tòa công luận. Hiển nhiên, chúng ta khó có kết luận nào khác hơn là những tình huống giải cứu và cơ hội giảng tin lành ban cho các sứ đồ do cùng một tác giả là Đức Thánh Linh điều động sắp xếp để danh Chúa Giê-xu được công bố cho mọi người, trong đó có cả những thành phần khó tiếp cận nhất. Sử gia Luca kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 22, câu 30 đến chương 23, câu 11 như sau. Hôm sau, quản cơ muốn biết cho đúng vì cớ nào Phao-lô bị người Do Thái kiện cáo, bèn thả Phao-lô, truyền cho các thầy tế lễ cả và toàn thể tòa công luận họp lại, rồi dẫn Phao-lô ra đứng trước mặt họ. Phao-lô mắt chăm chỉ trên tòa công luận nói rằng: "Hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm là Ananias biểu mấy kẻ đứng gần Phao-lô vả miệng người." Phao-lô bèn nói cùng người rằng: Hỡi bức tường tô trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp, mà lại không kể luật pháp, biểu người đánh tôi. Những kẻ đứng đó nói rằng, ngươi nhiếc móc thầy cả thượng phẩm của Đức Chúa Trời sao? Phao-lô trả lời rằng, hỡi anh em, tôi chẳng biết là thầy cả thượng phẩm vì có chép rằng, chớ sỉ nhục người cai trị dân mình. Phao-lô biết trong bọn họ một phần là người Sa-ru-xê, một phần là người Pha-ri-si, bèn nói lớn trước tòa công luận rằng, hỡi anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của dòng Pha-ri-si, ấy là vì hy vọng của chúng ta và sự phục sinh của những người đã chết mà tôi phải chịu xét xử. Người vừa nói xong như vậy, thì tranh luận bùng nổ giữa người Pha-ri-si với người Sa-ru-xê và hội đồng chia phe ra. Vì người Sa-ru-xê tin quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, thánh thần gì hết, trong khi người Pha-ri-si lại công nhận cả hai tín niệm ấy. Tiếng kêu la lớn liền dậy lên, có mấy thầy thông giáo về dòng Pha-ri-si đứng dậy tranh cãi cùng các kẻ khác bảo rằng, chúng ta chẳng thấy trong người này có điều gì ác, nào ai biết chẳng phải thần linh hoặc thiên sứ đã nói cùng người. Vì sự rối loạn càng thêm, quản cơ Phao-lô bị chúng phân thây chăng, cho nên chuyển quân kéo xuống đặng cướp người ra khỏi giữa đám họ và đem về trong đồn. Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người phán rằng, hãy dục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem thế nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Roma thể ấy. Đó là công vụ các sứ đồ chương 22 câu 30 đến chương 23 câu 11. Dựa vào phần kỹ thuật trên, chúng ta có thể thấy tác động của Đức Thánh Linh trong sứ đồ Phao-lô qua từng diễn biến. Bị bắt đưa ra trước tòa công luận, nhưng ông không lo lắng hay sợ hãi như thường tình, mà chính ông trong vị trí của một người bị bắt lại đang làm chủ tình hình. Tất nhiên, không phải Phao-lô, nhưng chính là Đức Thánh Linh vận hành trong ông, ban cho ông tâm trí sáng suốt để nhận định tình hình với lòng bình an. Sự kiện đầu tiên là khi ông nói một điều chân thật trước tòa, bảo rằng ông ăn ở ngay lành lương tâm trong sáng trước Đức Chúa Trời, thì thầy cả thượng phẩm sai vả miệng ông. Sứ đồ Phao-lô can đảm dõng dạc đáp lại bằng một lời của trách nghiêm nghị, hỡi bức tường tô trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Ông ngồi xử đoán tôi theo luật pháp mà lại không theo luật pháp, biểu người đánh tôi. Phản ứng ngay thẳng và can đảm này của sứ đồ Phao-lô là do vâng theo thôi thúc công chính của Đức Thánh Linh trong lòng ông để đáp trả kẻ sai phạm trước tòa. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh luôn luôn sống can đảm và hành xử theo sự công chính và kính sợ Đức Chúa Trời và không vị nể con người. Khi chúng quy tội Phao-lô mắng nhiếc thầy cả thượng phẩm, thì Phao-lô đáp lại bằng cách trưng dẫn giới luật của Chúa truyền dặn không được sỉ nhục người cai trị dân mình. Ông hàm ý rằng người cư xử trái giới luật thì không phải hay không xứng đáng là người của Đức Chúa Trời. Sự việc tiếp theo trong phiên tòa cho thấy rõ ràng hơn tác động của Đức Thánh Linh, Đấng ban cho ông bén nhạy cần thiết và sự khôn ngoan thiêng liêng, nói lên được cốt lõi của niềm tin cho mọi người, nhưng cũng đồng thời khiến cho cả phiên tòa rơi vào tình trạng hỗn loạn, mất tác dụng. Chân lý sứ đồ Phao-lô phát biểu trước tòa liên quan đến sự phục sinh của Chúa cứu thế và sự phục sinh của mọi con người trong tương lai như được kỹ thuật trong câu 6. Phao-lô biết trong bọn họ một phần là người Sa-ru-xê, một phần là người Pha-ri-si, bèn nói lớn trước tòa công luận rằng, hỡi anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của dòng Pha-ri-si, ấy là vì hy vọng của chúng ta và sự phục sinh của những người đã chết mà tôi phải chịu xét xử. Chỉ với một lời công bố chân lý về sự sống lại, Đức Thánh Linh đã dùng sứ đồ Phao-lô buộc cả tòa công luận phải đối diện với thực tại tâm linh về đời sau, mà hậu quả là bên tin bên chống tranh cãi nhau, đến mức viên quản cơ phải cho lính đến giải cứu sứ đồ Phao-lô và đưa về đồn. Vụ việc xét xử sứ đồ Phao-lô trước tòa công luận chưa ngã ngũ, và sử gia Luca cũng không ghi lại kết thúc phiên tòa, nhưng cho biết phần sau, những kẻ kiện cáo sứ đồ Phao-lô đã quyết định sử dụng bạo lực để mưu sát ông. Đó là phần được ghi trong công vụ các sứ đồ chương 23, từ câu 12 đến câu 22. Về phía sứ đồ Phao-lô, Chúa tiếp tục đồng hành với ông từng bước và ngay hôm sau, ban cho ông khải tượng khích lệ ông can đảm. Công vụ các sứ đồ chương 23 câu 11 ghi, qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người phán rằng, hãy dục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Roma thể ấy. Đây chính là khải tượng giúp sứ đồ Phao-lô nhìn lại những diễn biến phức tạp đã qua tại Jerusalem, thấy được Chúa khích lệ và chỉ dẫn hướng đi trong chặng đường tương lai, giúp ông yên tâm, tin cậy để tiếp tục phó thác mọi sự cho Chúa. Nội dung khải tượng Chúa cho sứ đồ Phao-lô, thứ nhất là bảo ông giữ lòng can đảm, hàm ý rằng chặng đường sắp tới sẽ vẫn tiếp tục có nhiều cam go, cần can đảm. Và thứ hai, cho biết chặng đường sắp tới sẽ đưa ông đến Roma. Trong khải tượng Chúa cũng nhắc lại cho ông biết sứ vụ chính của ông là làm chứng về Chúa, bảo rằng ông đã làm chứng cho Chúa tại thành Jerusalem thế nào, thì cũng phải làm chứng về Ngài tại thành Roma cũng can đảm và xứng đáng như vậy. Khải tượng của Chúa cho sứ đồ Phao-lô không chỉ có mục đích hướng dẫn cho ông chặng đường kế tiếp, nhưng hàm chứa một lời khen ngợi đặc biệt vì ông đã thi hành sứ vụ rất can đảm, khôn ngoan trong những tình huống rất căng thẳng tại Jerusalem, cho nên ông cần tiếp tục tinh thần đó tại Roma là thủ đô của cả đế quốc La Mã. Như đã từng đề cập, chúng ta cần thấy bí quyết sứ vụ của Phao-lô kết quả, nghĩa là vui lòng Chúa, vì ông đã được Đức Thánh Linh đồng hành, vì ông biết Ngài, tùng phục Ngài, tùy thuộc Ngài, vâng lời Ngài và yêu mến Ngài. Đức Thánh Linh rất thực hữu đối với sứ đồ Phao-lô trong sứ vụ, cả những khi bình an cũng như trong hoạn nạn và thử thách. Cho đến hôm nay, Đức Thánh Linh vẫn thế, Ngài không hề thay đổi, cho nên điều cơ đốc nhân cần là tìm kiếm trong Kinh Thánh nguyên tắc Ngài vận hành, vận dụng những nguyên tắc đó với đức tin và lòng khiêm nhu. Chúng ta sẽ kinh nghiệm chân lý Kinh Thánh trở nên sống động trong cuộc sống. Phần kỹ thuật tiếp theo trong Công vụ các sứ đồ chương 23, từ câu 12 đến câu 35, cho thấy những diễn tiến cuối cùng xảy ra cho sứ đồ Phao-lô. Tất nhiên, có sự can thiệp kỳ diệu của Chúa để ông thoát tay những kẻ dự mưu giết ông. Và Phao-lô đã được bí mật đưa khỏi Jerusalem, chuyển đi Cesare, thoát khỏi tầm tay những kẻ sát nhân. Sử gia Luca kỹ thuật như sau. Đến sáng, người Giuđa họp đảng lập mưu, mật thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến khi giết được Phao-lô. Có hơn 40 người đã lập mưu đó. Họ đến kiếm các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà rằng, chúng tôi đã thề với nhau rằng chẳng ăn chi hết cho đến lúc giết được Phao-lô. Vậy bây giờ các ông với tòa công luận hãy xin quản cơ bắt nó đến đứng trước mặt các ông như là muốn tra xét việc nó cho kỹ càng hơn nữa. Còn chúng tôi sửa soạn sẵn để khi nó chưa đến đây thì giết đi. Nhưng có con trai của chị Phao-lô biết được mưu gian ấy, đến nơi đồn, vào nói trước cho Phao-lô. Phao-lô bèn gọi một đội trưởng nói rằng, hãy đem thanh niên này đến cùng quan quản cơ, chàng có việc muốn báo tin. Vậy đội trưởng đem chàng đi dẫn đến nhà quản cơ thưa rằng, tên tù Phao-lô có gọi tôi biểu đem người thanh niên này đến cùng quan, chàng có việc muốn nói. Quản cơ nắm tay người thanh niên kéo xê ra hỏi rằng, ngươi có việc gì báo tin cùng ta? Thưa rằng, người Do Thái đã định xin quan đến ngày mai bắt Phao-lô ra đứng trước tòa công luận, như là họ muốn tra xét việc người kỹ càng hơn. Nhưng xin quan chớ tin họ, vì có hơn 40 người trong bọn họ lập kế hại Phao-lô đã thề nguyện với nhau rằng chẳng ăn uống chi hết trước khi chưa giết được người. Hiện bây giờ, họ đã sắm sẵn, chỉ đợi quan trả lời đó thôi. Quản cơ cho người thanh niên ấy về, cấm không cho nói với ai về điều người đã tỏ ra cùng mình. Quản cơ sai đưa Phao-lô qua Cesare, đoạn quản cơ đòi hai viên đội trưởng dặn rằng, vào giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn 200 quân, 70 lính kỵ, 200 lính cầm giáo để đi đến thành Cesare. Lại cũng phải sắm ngựa nữa để đưa Phao-lô vô sự đến nơi quan tổng đốc Felix. Người lại viết cho quan đó một bức thư như sau này. Cơlốt Lycia chúc bình an quan lớn tổng đốc Felix. Dân Do Thái đã bắt người này toan giết đi khi tôi đã đem quân đến thình lình mà cướp người ra khỏi, vì đã nghe người là quốc dân Roma. Bởi tôi muốn biết vì cớ nào họ cáo người nên giải người đến tòa công luận. Tôi thấy người bị cáo mấy việc về luật pháp họ, nhưng không kiện người về một tội nào đáng chết hay đáng tù cả. Song tôi có nghe người ta tính kế hại người này, cho nên lập tức sai người đến nơi quan và cũng cho các kẻ cáo người biết rằng phải đến trước mặt quan mà đối lại. Vậy quân lính đem Phao-lô đi theo như mạng lệnh mình đã lãnh, và đương ban đêm đều đến thành Antipatri. Sáng ngày, lính kỵ đi với người còn quân khác trở về đồn. Những người này tới thành Cesare đưa thư cho quan tổng đốc đem nộp Phao-lô. Quan Tổng đốc đọc thư rồi, bèn hỏi Phaolô vốn ở tỉnh nào. Vừa biết người quê tỉnh Cilici thì rằng, lúc nào bọn nguyên cáo đến đây, ta sẽ nghe người. Đoạn truyền giữ Phaolô lại trong cung đường Herod. Đó là công vụ các sứ đồ chương 23, câu 12 đến câu 35.
Kín sâu trong lòng trào dậy niềm vui, Giê-xu giải phóng được thứ thái, vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài, hân hoan khi tâm hồn thanh khiết. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút trong tôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Thoáng xem nhân từ dịu niềm nơi Chúa, tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỷ. Khi trong Giê-xu một lần gió bật, bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngơ. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút trong tôi, chính Ngài chết thay cho tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.